Bây giờ cái này rất là quan trọng. Ở trong này có một vị Phật tử ở Georgia, họ nói họ đưa con lên. Thầy nghĩ có bà cụ nào ở Georgia, nhưng mà bà cụ không muốn nói tên. Con cháu thì ở San Jose. Bà cụ ở Georgia qua đây và bà cụ gọi điện thoại cho thầy để hỏi câu này. Bà cụ yêu cầu không nói tên thì thầy cũng giữ, thầy không nói. Cụ nói cụ bị bệnh hoài và cụ khổ sở lắm. Cách gần đây thì tôi hỏi cụ làm gì, cụ nói hồi xưa ở Việt Nam cụ làm cái công ty thủy sản. Công ty thủy sản, cụ không trực tiếp giết cá, giết tôm, nhưng mà cụ ra lệnh cho người ta để giết mỗi ngày bao nhiêu con để mà đóng gói vô hộp xuất khẩu. Thì tôi hỏi quý vị, cụ có tội không? Có tội sát không? Bây giờ thầy nói là khi ông Tổng thống Bush, George Bush, mà ông đưa quân, ông đánh Iraq, ông ra lệnh đem bom ném xuống một cái vùng nào đó để giết những cái lính của Saddam Hussein, thì cái người phi công tội nặng hay là Tổng thống Bush tội nặng? Rồi quý vị phải hiểu cái người mà ra lệnh nó tội nặng hơn. Như cái tên Đao Phủ đó, hàng ngày nó đi chém đầu, cứ ai có tội nó đem nó chém. Những người lính mà xử bắn ở pháp trường, người đó nghĩa là không có tội gì, thi hành cái lệnh bắn thôi, cái nghiệp của ông thôi. Nhưng mà những cái ông mà luật sư, những ông tòa mà xử án mà coi như lương lẹo, mà có tiền mà để mà chuyển bại thành thắng, chuyển trắng thành đen á, thì cái ông đó là tội. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra tôi nói cho nghe, cô bị cái nghiệp đó, cô chấp nhận vui vẻ trả đi. Vì cổ nói là ngày xưa là cổ ưa làm cái nghề thủy sản, mà cổ bẻ càng cua không, ra lệnh cho nhân viên bẻ càng cua. Thành ra bây giờ cổ nói về già, cổ bị cái chân đó là bị té chặt gãy, mà cứ bệnh này bệnh kia mà gãy chân. Thì đó nhờ cô biết tu mà cô chuyển cái trọng báo để làm những con cua để người ta bẻ. Cứ mỗi một con cua trong cái xí nghiệp cô bẻ một năm 1,000 con thì cô phải làm 1,000 kiếp để trả. Bây giờ cô chỉ đau để như vậy là trả quá nhẹ rồi đó, chứ đừng nói là không có tu. Từ cái trọng báo mà đổi thành khinh báo. Rồi bây giờ cổ hỏi thầy làm sao đối diện với cái đau khổ này. Vì chúng ta sanh ra thì còn nhỏ, chúng ta không biết. Già thì chúng ta đang già rồi, tất cả chúng ta đi đang già. Và cái quan trọng nhất là cái bệnh và cái chết. Mà bệnh khổ không quý vị? Bệnh rất là đau và khổ. Thì cổ hỏi thầy có cái cách gì để đối trị với bệnh khổ. Xin lỗi cái chú coi cái mạng. Minh Giác, cái mạng sao vậy con? À, đấy. Vậy là bản đất đức gì đó, thầy gọi là phân thầy, con chờ chút. Dạ con, thầy giữ cái máy này luôn đi, con dùng máy thầy đi. Dạ con dùng máy thầy nè. Truyền qua hệ thống phone. Như vậy, cô này cô hỏi làm sao, tại sao ngày xưa các cái vị tổ, các cái vị đệ tử của Phật, họ bệnh mà tại sao họ vẫn an nhiên tự tại để họ ra đi? Mà trong khi tụi con cũng tu cũng vậy, mà tụi con không có đối trị được với những cái bệnh nó đến, bệnh khổ. Thì quý vị biết tại sao không? Tại sao người xưa họ cũng bệnh vậy mà lại họ lại tu, họ lại được giảng sanh, họ lại được viết bài kệ là tại sao vậy, mà thời nay lại không có à? Tại sao? Cũng bao nhiêu kinh điển của Phật hết nè, phải không? Mà thời nay đó, chúng ta có phước nhiều hơn cái thời ngài A Nan. Thời xưa chúng mình ngài A Nan là một cái máy, nghĩa là thâu băng đệ nhất, phải không? Cũng chả có internet. Bây giờ thầy ngồi giảng đây, cả mấy chục tiểu bang đều nghe được, kể cả Việt Nam vào cái hệ thống online vẫn nghe. Và ngày xưa đó, Phật nói ra câu nào thì ông kia muốn học lại phải kiếm ngài A Nan để mà ngài A Nan đọc lại, trùng tu lại. Như vậy thời Phật, sanh ra đời gặp Phật, nhưng mà nghe Phật nói một lần còn muốn nghe nữa khó lắm, phải không? Và chúng ta bây giờ cứ bấm máy nghe đi nghe lại hoài, phải không? Mà tại sao chúng ta lại không có coi như là đối trị khi mà căn bệnh, cái khổ nó đến? Tại sao vậy?
Chấp thân vẫn cho là thật.
Hả? Con nói lại tại chấp thân, phải không?
Chấp thân vẫn cho là thật.
Tức là con nói chấp ngã đi. Chấp thân. Cho thân vẫn là thật. Con nói đúng. Bây giờ thầy đi sâu vào nè. Bây giờ thầy hỏi con một cái. Khi mà quý vị lái xe ở trên xa lộ, cái xe nó bị nổ bánh. Cái xe nó bị nổ bánh và nó lao đầu, nó đâm vào trong một cái gốc cột đèn ở xa lộ, ở trên freeway quanh ô quanh. Thì quý vị là cái người lái xe phía sau, thấy người bạn tu của mình đi lên chùa mà nổ bánh xe và đâm cái đầu vô trong cái trụ đèn. Và như vậy trong này có một số Phật tử cùng đồng tu liên hữu, quý vị xuống quý vị cứu cái xe hay là cứu người tài xế? À đúng rồi, phải không? Vậy mà chúng ta chuyên môn là chúng ta cứu cái xe không à, không cứu tài xế. Chúng ta nói hay lắm. Có phải chúng ta bệnh đây nè, thì trong này cái thân này là cái xe và cái tâm là tài xế không? Mà khi chúng ta bệnh chuyên môn cứ là đi sửa cái xe mà không trị cho ông tài xế. Vì khi ông tài xế mà tỉnh, ông tài xế mà không có bệnh nhức đầu, ông tài xế mà không có bị khùng điên, thì ông tài xế đó sẽ làm cho cái xe đi rất là an toàn. Còn dù cho cái xe đó lấy từ dealer ra năm 2009 mà cái ông tài xế vẫn là bị bệnh thần kinh, ông vẫn bị bệnh này bệnh kia, bệnh stroke, thì cái xe đó trước sau gì cũng lọt hố, có phải không? Chúng ta lâu nay là đi opposite hết. Hả? Chúng ta tập trung quý cái xe hơn là quý tài xế. Có khi nào quý vị lo tới cái tâm không? Hả? Bắt đầu đo cái xe, hả, mà huyết áp cao là sao? Là đi uống thuốc. Coi cholesterol cao, uống thuốc, phải không? Rồi coi tất cả những cái gì, cái là thử lui, thử tiểu đường. Chúng ta tập trung tune up cái xe mà never tune up ông tài xế. Chúng ta quý cái nhà hơn quý là cái người ở trong căn nhà đó. Có thấy rõ nhiều lắm không? Chúng ta là những người có mẹ có cha, và nhiều khi mẹ cha ở trong nhà chỉ cần nghĩa là mệt mỏi giữ cháu mà không lên ấp, không chùi rửa cái nhà, không hút bụi là về mình là mặt hình sự gì không ai gì cộng rồi. Tức là quý cái nhà hơn quý cái người ở trong cái nhà. Và chúng ta như vậy là chúng ta đều là điên đảo hết. Cái bệnh mà khổ đầu tiên làm cho chúng ta khổ là cái gì? Là vì chúng ta trị bệnh sai lầm. Thấy một cái xe mà nó bị nổ bánh thì đầu tiên là phải cứu tài xế. Cũng như thấy một cái người bắt đầu bị bệnh ung thư, bệnh tiểu đường, cao máu, thì vị thầy là vị bác sĩ này phải trị cho người đó. Cái ông tài xế lái cái xe ung thư, tiểu đường, cao máu này phải tỉnh giác và phải quán xe là có chạy từ, có phước thì mua về 100,000 mai nó mới hư, vô phước thì mới 20,000-30,000 mai là nó đã bị tiểu đường, bị cao máu rồi, phải không? Như vậy là chúng ta chẳng khác nào mà chúng ta cứ lâu nay xe hư thì dục mua xe khác. Tức là cái ngày xưa người ta quán chiếu cái thân này giống như là cái đồ bỏ vậy đó. Bây giờ thầy thí dụ cho quý vị để thấy rõ cái vấn đề này. Có hai anh em sinh đôi, hai anh em sinh đôi y chang như nhau, cùng huyết thống, nhưng mà bữa đó cha hai khi đưa hai đứa nhỏ này được 10 tuổi thì cha mẹ ly dị. Cha mẹ ly dị, người mẹ thì bị coi như ảnh hưởng của giáo lý nhà Phật, nhân quả, rồi tứ diệu đế, đời là vô thường, khổ không vô ngã, tức là không chấp ngã. Và người cha thì đi theo cái chủ trương là duy vật, chết là hết, sống một đời phải lo hưởng thụ, chết là hết, không có nhân quả, không có tội phước, và trọng cái thân này dữ lắm, phải không? Người cha đó là quý cái thân vì biết chết là hết, thành ra hiển sinh chỉ lo bồi bổ cái thân này có một đời. Hai đứa con này ly dị xong, người đứa con trai, người anh sanh đôi thì ở với cha, đứa em sanh đôi thì ở với mẹ. Như vậy bắt đầu sau khi đến nó năm 20 tuổi thì nó đi khám bệnh, hai đứa này vì là sanh đôi nên cùng phát hiện ra đều bị ung thư, và ung thư não, và bác sĩ đều nói chỉ có sống có 1-2 năm là chết. Thì tôi hỏi quý vị, hai đứa đem sanh đôi này nó cùng bị ung thư, được cha và mẹ sau khi ly dị tách ra nuôi dưới hai cái hệ thống giáo dục khác nhau, thì cái khổ có giống nhau không? Khi cùng biết cái tin mình bị ung thư và còn có 1 năm nữa chết, thì hai đứa bé này nó sẽ đau khổ bằng nhau hay là khác nhau? Đó là cái điểm cần để ý. Cái đứa nhỏ mà được đứa mẹ dạy nè, con cái thân này là đồ dỗn, là vô thường, có rồi không, sắc tức là không, và trong kinh Phật nói là soi thấy thân này không thật, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, thì ung thư làm gì mà khổ được cái tâm? À, chết thân này còn thân khác, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã bỏ thân 10 mấy lần tái sinh lại rồi, phải không? Thành như vậy, con mất xe cũ, con có xe mới, con mất xe đời 2007, con có xe đời 2008, con mất 2008, con có xe 2009, nhưng mà chỉ có cái thằng tài xế trong này mà nó điên một cái đó, là đời này cũng điên, đời sau cũng điên, vì cái thân, cái tâm không chết, mà cái thân lại thay đổi. khổ vì cái thân chỉ có một đời, mà khổ vì cái tâm, đời này sát sanh, đời sau cũng sát sanh, đời này cờ bạc, đời sau cũng cờ bạc, đời này hoan hỷ từ bi, đời sau cũng hoan hỷ từ bi, là vô theo tay vô lượng kiếp. Như vậy người cha người mẹ sẽ dạy con, cái bong bóng này là đồ dễ bể, con chơi thì nó đẹp mà nó đụng nó nổ nó bể dùng thùng rác. Thì đứa con em mà được người mẹ dạy như vậy, nó bị bệnh, nó ôm bong bóng sắp bể dục thùng rác, nó chuẩn bị đối diện cái chết. Mà do nó chuẩn bị đối diện cái chết và nó biết bỏ cái thân này, má nó nói con giữ tròn ngũ giới, con làm thập thiện, con xét lại con không có tội ác gì, con tròn bổn phận làm con, thì con bỏ cái xe đời 2009 2008 con sẽ được cái xe 2009 mà tốt hơn nữa. Thành nó vui vẻ, nó chấp nhận, nó đối diện cái chết, thành ra khi nhiêu đó là đủ nó lên các cõi trời rồi. Còn bên kia dì ba nó dạy cái này rất là quý con à, phải giữ gìn, nó chỉ có một đời thôi. Thành ra đứa nhỏ này nó quý cái thân, nó nghe tin đó, già nổi cái thân, cái di trùng ung thư, tế bào ung thư chưa giết nó, mà cái cơn buồn của cái tâm lý nó đã giết nó trước rồi. Thầy để ý tất cả những Phật tử mà khi đến chùa, mà khi họ bị bệnh gì đó, họ bị cao máu, họ bị coi như cholesterol, mà có đứa con hiếu thảo, có người chồng biết chở đi chùa, không có nói nặng nhẹ, rồi nghĩa là khuyến khích an ủi, thì cái bà đó rất sống lâu. Mà có cái bà đó, bà cũng bị cao máu, cũng y chang, cũng tiểu đường y như vậy, mà đi chùa bị ông chồng nói mai nói mỉa, về nhà bị con cháu hất hủi, thì cái bà đó sớm muộn gì bà đó cũng chết trước bà kia. Như vậy cái xe hư là do người tài xế không biết bảo quản, do cái tâm người đó không có người thầy. Như bữa nay thầy giảng bài pháp này là thầy muốn tụi con làm chủ cái chết. Bây giờ 15 phút hả? Thầy uống nước để nói cho mấy bà trị xe cho đúng, để mấy bà ưa trị bậy lắm. Cứu xe giống cứu tài xế. Thật ra các tổ ngày xưa các ngài không phải không đau, ngay cả vị Phật là phước báo vô lượng như Đức Phật mà ngài khắp nhập niết bàn, ngài cũng bị kiết lỵ và ngài xả báo thân. Nhưng mà ngài biết cái bong bóng là đồ dễ bể, để là vô thường, là có, là sắc tức là không, không tức là có, ngài dục thùng rác, thành ra vui vẻ mà ra đi. Quý vị để ý coi, khổ thân và khổ tâm cái nào khổ hơn? Bây giờ vị nào đã bị bò cạp cắn rồi đưa thầy coi, trong đời đã bị bò cạp cắn đau không? Đau lắm, nhất là bò cạp núi. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi ông bị bò cạp cắn rồi đau lắm thấy không? Nhưng mà bây giờ giả sử bây giờ ông đang nghe pháp với thầy, ông về nhà ông không bị bò cạp cắn mà ông bị bà xã ông đang ngồi ôm ông nào nó hồn ni thì ông, cái đó đau hơn bò cạp không?
Dạ thưa, nếu mà hồi trước thì còn đau lắm, nhưng bây giờ con nghe thầy giảng thấy con hết đau.
Hả? Chưa chắc ta bà ha. Như vậy cái đau về tâm lý nó đau hơn. Con bò cạp có cắn nó đau đó. Tôi thấy quý bà, mấy bà từng than thở là ví dụ như mà coi như là vô chùa đó, thầy coi giùm con cái quẻ năm nay con sanh mẹ tròn công vuông, tức là sanh con đau lắm phải vậy ha. Tôi đàn ông tôi không biết đau không, sanh con rất là đau. Nhưng mà giả sử như quý vị về, quý vị giảng pháp về mà gặp hồn ni của quý vị đang ngồi, nghĩa là âu yếm đút cơm cho cái hồn ni khác, thì quý vị đau hơn là đau đẻ đó. Cái đau đẻ là chỉ đau con tiếng hồ thôi, hoặc là bà nào chuyển bụng trời đánh mà coi như là dỡ nóc nhà lên là 24 tiếng à, phải không? 48 tiếng. Mà cái đứa nào mà lì 3-4 sói là từng thôi, mà đau mà bị ông chồng cắm sừng, ông chồng phụ bạc á, trời ơi nó đau năm này qua năm kia mà sống để bụng chết mang theo. Như vậy quý vị đọ là gì? Bữa nay tôi chỉ cho quý vị rồi, đối diện dùng một cái đi, muốn quán được để mà hết cái đau đó là chúng ta biết xe này cũng là dởm, xe kia cũng là dởm, bong bóng này cũng sẽ bể và bong bóng kia cũng sẽ bể. Cái bong bóng nào bể trước thì dục thùng rác trước, phải không? Bong bóng nào bể sau dục thùng rác sau. Chớ bây giờ mà như vừa rồi có cái bà kia, bà dẫn một đứa con trai lên, nó bây giờ nó đang học mà nó về Việt Nam, nó lỡ nó về, bà cho nó, bà muốn cho nó cứ về Việt Nam, bà sợ lấy vợ Mỹ rồi có cháu Mỹ bà không thích. Thì anh này đang học năm thứ 3 của trường U Đức, chứ là bên đây ngang với UC Berkeley vậy đó, trường nổi tiếng trên đó. Thì về dẫn cho giới thiệu với cô gái nào bên đó. Rồi bây giờ nó đòi bỏ học, nó về nó cứ vợ, tại vì điện thoại về là mấy trăm đô, tại vì cái kiểu bả mà, phải không? Bây giờ bả mới là long cái tên là 700-800 đô một tháng. Rồi bây giờ ngày nào đi làm về, hồi xưa mà chưa có kẹp ra cái gì cũng mẹ, cái gì cũng mẹ, mà bây giờ đi làm về là vô chat room để cái gì cũng là người vợ tương lai hết, cái chat rất là đau khổ quá, nó quên mẹ luôn. Thành tôi mới nói, bà hỏi thầy có cái thuốc gì, tôi chả có thuốc gì, tôi mới kêu nó lên. Bữa đó nó đưa vô chùa, tôi mới hỏi nó, Bà nói bây giờ làm sao để cho quán tôi nói. Thì bà nói thầy làm sao mà cứu cho nó trở lại, nó học lấy cái bằng thôi. Bây giờ tôi nói có dễ lắm. Bây giờ tôi hỏi con, bây giờ á con thương nó cái gì? Nó nói trời ơi, cái con không biết tại sao thầy con hỏi giờ con ghét con gái mà con về con thấy, nghĩa là con thấy nó cười một cái đó là cái miệng nó cười là con nhớ hoài, thầy nó đẹp lắm trời, răng trắng mà nó cái môi trái tim đẹp lắm. Cái tôi nói rồi bây giờ con phải quán thứ nhất á là nó ăn một trái chuối nó nhả ra, con có dám cầm ăn không? Nó nói, gớm, không dám đâu thầy, nói sao ghê quá vậy. Tôi nói ấy rồi chưa chắc, rồi bây giờ con quán kỹ nha, không con quán bà già vợ nó đưa cái hình bà vợ nó coi, tức là bây giờ nó đưa cái hình nó chụp nó được coi nè, con nhỏ đẹp thì nó nói đúng, nhưng mà chụp bà già vợ, con nhỏ thì mới 25, bà già vợ đó thì đã là 65 rồi. Con thấy nè, thấy bả không, da nè, tóc bạc nè, da mồi nè, rồi má mốn nè, rồi mũi sệ nè, hồi xưa bả y chang nè, nó sẽ đi tới cái đó rồi nhìn lên tới bà ngoại vợ nữa, trời ơi bả 80 mấy tuổi già khằng giống như xác chết, thì con nhớ đó là con cũng sẽ y chang như vậy, cô ta cũng sẽ như vậy. Chưa hết, cái nó nói lỗ mũi nó còn đẹp nữa thầy, nó miệng vậy chứ mũi đẹp. Tôi nói bây giờ được, nếu lỗ mũi nó đẹp thì cái gì trong lỗ mũi cũng đẹp. Bây giờ con không tin á, con kêu nó gửi hỉ mũi ra, hỉ hai cục cứt mũi ra rồi gửi qua UBS qua cho con ăn hai cục đó thì thầy mới nói con là yêu. Nó nói thầy nói sao bất tỉnh quá. Tôi nói đúng. Chưa hết, nó nói hai cái má đồng tiền nó tự nhiên mà không có cắt thầy, trắng mà hai đồng tiền tự nhiên lắm. Tôi nói bây giờ con phải quán cái này nè, con cứ tưởng tượng bữa nào mà nó bị bón á, nó ngồi trong cầu nó thẳng cái đồng tiền nó giật lên giật xuống nè, con thương được mới hay. Nó quán sao con cứ ngồi trong tưởng tượng nó bữa nào nó bị bón 10 ngày nó không có đi trong bathroom á, rồi cái nó ngồi nó đặng cái đồng tiền nó giật lên giật xuống nè, con mắt á, con mắt mà bồ câu của nó thì nó trợn trắng lên như mắt bù á. Cái tôi ngồi tôi giảng lại chút, cái nó nói còn nữa không sao thầy, nói sao mà thầy nói xấu người phụ nữ tôi nó chưa hết. Rồi đi xuống dưới này ha, là ruột già, trong ruột già thì có lãi, lãi lớn lãi kim ha. Ở trong này thì coi như là đàm trắng, đàm đỏ, đàm đen đủ loại hết á. Cái phổi bữa nào mà nó ho nó là đàm nó khạc ra, phải không? Rồi trong này đó là nước tiểu, phân, lãi, đủ thứ chuyện hết. Nếu mà quán được cái đó rồi là hết cái niềm ái dục. Nếu hồi xưa quý vị gặp thầy mà thầy dặn quán như vậy, quý vị cứ quán cả ngày rồi quý vị không có khổ đâu, phải không? Cười.
Dạ phải thầy.
Chứ hồi đó ông thấy sao? Thấy cái gì cũng đẹp hả?
Dạ.
Mà chưa hết, tôi mới nói nó câu, thấy mấy đứa nó hiền hiền như vậy đó, chứ mai mốt mà con cưới nó về thầy bảo đảm đem xuống sanh xe nó chuyển lộn, chả thua đứa nào hết. Còn thấy mấy cái anh mà hiền hiền yếu điệu vậy, trời ơi sau này lấy xong về nó quýnh nó vũ phu, chả thua nó ông nào vũ phu đây hết. Tại vì con chỉ thấy được cái thân đó thôi, mà cái vũ phu là khi cái cơn sân nó lên nó mới ra, mà nó chửi lộn là do cái sân, mà cái người đó còn phạm tức là còn sân, mà còn sân tức là còn chửi á, có phải không? Chúng ta không thấy được cái thật tướng, mà chúng ta chỉ thấy được cái giả tướng. Như vậy bữa nay thầy nói cho quý vị, Phật tử của thầy Thông Lai nghe pháp thầy Thông Lai có bệnh thì nhìn coi ai bệnh. Tại vì quý vị ngồi mà đau chân bữa nào chỉ vì quán rồi niệm Phật coi nó đau cái nào đau đây. Nếu thật sự nó đau thì 24 hour nó đều đau. Cái nào mà vàng thiệt thì lúc nào cũng là vàng, bỏ vô lửa cũng là vàng, bỏ vô nước cũng là vàng, phải không? Như vậy khi nó đau mà mình ngồi mình xả thiền, xả chân niệm Phật nó hết đau, tức là duyên hồi. Thấy rõ chưa? Mà quý vị ngồi quý vị quán như vậy thì quý vị không có sợ đau. Bữa nào ngồi nhìn thử coi, nhìn cái đau nó từ đâu đến. Và chúng ta thấy mình có một cái không đau, không già, không chết. Cái đó nó nhìn được tất cả. Mà chúng ta đâu lại sống với cái già, cái chết. Cái mặt thì bị nhăn, cái tâm không bị nhăn, phải không? Cái mũi thì bị sẹp mà cái tâm không bị sẹp, phải không? Con mắt á, thì có khi thấy sáng thấy tối, mà con mắt, cái tâm mình á, nhắm mắt vẫn thấy, mở mắt vẫn thấy. Cái đó là cái thường trụ đó, phải không? Mà chúng ta lâu nay chúng ta bỏ quên một cái mà thường trụ, bất biến, hiện hữu, mà chạy theo đồ giả không, thành ra chúng ta khổ. Từ nay chúng ta nổi cái chuyện không sợ chết là chúng ta về cõi lành rồi đó. Mà vì cái sợ chết chúng ta mới đẻ ra đủ thứ chứ khổ, phải không? Khi một người mà sợ chết, bệnh sợ chết thì người đó làm khổ ai? Người đó muốn cứu khổ cho mình thì người đó phải chấm dứt cho hết khổ đã. Thấy rõ như vậy, một cái người bệnh trong gia đình là làm khổ cho mình và làm khổ cho chồng. Một ông chủ hãng mà bệnh thì làm khổ hết nhân viên. Một bà vợ mà bệnh cũng khổ cho ông chồng, mà ông chồng bệnh cũng làm khổ cho cả gia đình. Thì muốn cứu khổ chúng sanh là từ chúng ta làm sao chúng ta biết đó là dởm, bệnh là giả. Thầy bị ung thư từ 1987, tới nay vẫn còn sống đó, ung thư não đó. Vì thầy đã quán hoài cái đó, mày bệnh tao không có bệnh, mày già tao không có già, nhưng mà vui vẻ từ từ, nó không biết tế bào nó nằm im, mà cũng nhờ một vị ân sư cứu nữa. Nhưng mà ân sư cứu rồi, thầy vẫn có cái tinh thần lạc quan, thành ra đi đâu thầy đều vui vẻ, thành ra Phật cho mình từ bi hỷ xả chứ không có cho sân, vô chùa cứ tự nhiên. Thật ra nhiều khi đó nhiều vị thầy mà cứng nhắc á, vô Bác Quan Trai cấm đệ tử không được nhúng nhích nha, không được họ nói chuyện nha. Nó nói chuyện hồi nó ho, tại nó ôi rù rì, không cho rù rì nó ho. Thấy không? Nó nhín cái miệng thì nó phải thay gì đó, khiều bà này bình thường á. Mẹ đó mới sửa mũi vậy. Nè nè nè, mẹ đó đeo hột sòn với đồ nhân tạo không? Thấy không? Tại vì Phật tử của thầy đi niệm Phật riết có thiên nhĩ thông thiên nhìn là biết hết rồi à. Còn chả đó vô đây quy quy nhôm cười về nhà sợ vợ vậy. Nhưng mà không cho nó nói vậy thì sao? Thì nó tức quá thì nó đứa này tặng hắn đứa kia ho. Và sau một phát tu là về bệnh uống thuốc hết rồi, cho thoải mái. Thấy không? Thoải mái nói gì nói mà đừng dính vào 17 điều rồi trước thôi. Có không? Thầy có để 17 điều đó. Thành ra cái tu thầy không có cái chuyện mà đúng ra cái luật thầy nãy thầy cứ dọn dưới đất thầy ăn với thầy trò. Quý vị ăn đất thầy ăn đất. Mai mốt á, nhớ biết ý thầy thông lai là hả, thầy ăn trên bàn thầy đệ tử ăn trên bàn, nhưng mà vì không có bàn mà mai mốt ăn dưới đất là dọn thầy ăn dưới đất, chứ đừng có giai cấp. Vì quý vị nghe băng giảng của thầy, thầy trò là cha mẹ nhiều đời, anh em nhiều bời trong này. Quý vị những người lớn tuổi đã từng mẹ thầy, những người lớn lớn bằng chị từng đã chừng chị thầy, và những người nhỏ đã từng con rồi. Chúng ta không có giai cấp. Khi mà thầy thông lai thấy tiền vẫn ham, phải không? Thấy đồ ăn ngon vẫn thích ăn, và vẫn thích mặt đẹp, thì chúng ta bình đẳng. Gặp chuyện buồn nước mắt vẫn chảy, gặp chuyện vui thì vẫn nở nụ cười, cắt ra thì máu vẫn đỏ, nước mắt mặn. Từ nay thầy pháp không có thời gian nhiều, vì thầy còn cái thời quy y nữa. Hy vọng nếu mà duyên còn ở dài và quý vị vẫn còn thích nghe những lời giảng vừa thẳng thắn vừa tiếu lâm mà vừa pha cái mùi vị thầy giảng, quý vị biết giảng pháp mà giảng cứ kiểu này là quý vị không nghe đâu. Quý vị nhớ nha, bây giờ thở vào tâm tĩnh lặng, hít vô miệng mỉm cười, nói vậy ngủ hết rồi. Nhưng mà thầy nói là những cái nào mà chúng sanh đang khổ chúng ta phải nói những cái đó, có phải không? Thành ra chúng ta đến chùa và chúng ta phải lột những cái nào mà chúng ta đang bị bệnh. Thành ra thầy trò chúng ta là lột trắng là, chứ còn nhiều bác sĩ mà ưa nuôi bệnh á, trời ơi bà nó đủ thứ bệnh mà nó không sao không sao, chờ tới ngày chuyển qua tới ông bác sĩ giỏi hơn là thấy nhà hoàng. Thành ra thầy là nói thẳng lột thẳng, nhưng mà thật sự là nó là áp dụng trực tiếp vào đời sống của chúng ta. Thì hy vọng là cái ngày lễ khánh thành khi đó chùa sẽ tổ chức đầy đủ hơn, hy vọng là sẽ có những cái bàn xếp để cho ngồi ăn trang nghiêm hơn, và chúng ta sẽ đón tiếp số lượng Phật tử có lẽ là thì nghĩ là nhiều hơn bữa nay nữa. Bữa nay là có hai chùa, một chùa ăn vị Phật và một chùa có phát tu lương bằng sám, mà chúng ta vẫn đông như vậy. Và hy vọng là cái ngày 14 và 15 của tháng 6 là chúng vào ngày thứ bảy chủ nhật, thầy thông lai ngày thứ sáu thầy sẽ đem nguyên cái dàn nhà bếp của chùa Tầm Nguyên qua để đãi quý vị ăn trong ngày đó 10 món gà vàng da cơm quý phi, hiểu không? Tức là thầy thông lai sẽ đãi là cơm chiên Dương Châu, mì Thái Tử, gà hoàng gia, coi như là bún bò hoàng hậu, chịu không? Thầy thông lai thì chịu có cái là ăn mặn nói ngang, chai nói láo, đúng chứ không phải ạ? Người ta đó ở nhà hàng mặn đó, người ta gà chiên bơ là gà chiên bơ, phải không? Bún bò Huế là bún bò Huế, còn mình mì căng là mì căng bỏ chút xíu ốp vô cái gà muối xả, tức là ăn chay nói láo, có phải không? Rồi cái vài miếng đậu hũ chiên chiên nói là cá bào ngư, bào gì đâu bào, tức là ta gà là tao nói gà vịt, nó vịt còn mình đậu hũ thì nói đậu hũ, mà đậu hũ nói toàn là gà rồi cá không à. Thành ra chúng ta ăn chay mà nói láo, phải không? Thành ra là thầy thông lai nói cho quý vị hy vọng là khóa tu tới thầy sẽ đem trên Seattle cái dàn Phật tử mà lâu nay quý nghe Diệu Trung rồi mấy bà ở trên đó, có mấy bà ăn dụng đồ đó hay lắm không. Nhưng mà tôi nói đệ tử tôi không được ăn dụng, tại đây là camera nó đập tùm lum nè. Hiện giờ chúng ta ngồi đây đệ tử tôi nó thấy hết rồi đó, tại vì qua cái hệ thống đó đó. Thành ra tôi nói xuống đây biểu diễn và sẽ có rất nhiều người đến tu một cái khóa tu, chương trình tu của thầy, thì chúng ta hội tụ lại đây vào sáng. Bữa tối thứ sáu thì tội tụ lại đây để tụng thủ lăng nghiêm. Ai không có gì bắt đầu thứ bảy vô là truyền giới bác quan trai. Chúng ta tu bác quan trai giới rồi bắt đầu chúng ta thuyết pháp, đi kinh thành tụng kinh, sẽ về tu riết tới chiều tối, tới ta tối rồi bắt đầu chúng ta có trà đàm, rồi đem những vấn đề mà khúc mắc Phật pháp ra giải quyết như vậy nè. Rồi chúng ta có chương trình đi kinh hành, lại hải triều âm, niệm Phật, rồi chúng ta tu như vậy cho tới ngày thứ bảy, ngày chủ nhật. Cuối ngày chủ nhật chúng ta có một cái lễ để mà cúng hồi hướng cho hương linh, giống như thầy cúng cho Sacramento. Đó là chúng ta cố gắng đến mùa đó chúng ta có làm phóng sanh. Và chúng ta hy vọng là với cái tinh thần tu học như vậy thì thầy Thông Lai cố gắng là mỗi tháng thầy Thông Lai sẽ về đây mở một khóa tu một lần, tại vì thầy về bốn chỗ. Con chính hỏi gì?
Dạ thưa.
Thôi bây giờ để hồi hướng, để sau đó tại vì bà quá giờ rồi phải không? Rồi bây giờ chúng ta hồi hướng, rồi sau đó có những cái chuyện mà ban tổ chức có đôi lời để tâm sự cùng quý Phật tử. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả để tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Tôi xin nhường máy lại cho chú Cười là trưởng ban tổ chức khóa tu học tại chùa Tầm Quyên ở Phi Minh hôm nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau thời pháp thì là lễ quy y của thầy cho một số đệ tử đã ghi danh quy y. Tuy nhiên trước khi tiến hành lễ quy y thì chúng tôi, bởi vì có một số Phật tử dự định về sớm, cho nên chúng tôi có những thông báo cần thiết, xin được phép trình với quý vị. Điều thứ nhất, theo lời dạy của Đức Bổn Sư cũng như theo sự hướng dẫn của thầy Thông Lai, ngôi chùa này không phải là của thầy Thông Lai. Ngôi chùa này cũng không phải của đạo hữu Thiện Trí, bởi vì đạo hữu Thiện Trí có nói khi cúng dường địa điểm này là ngôi chùa này thuộc về đại chúng, thuộc về tất cả của chúng ta. Bởi vì Đức Bổn Sư của chúng ta là của chung tất cả chúng sanh trong ba cõi. Đức Bổn Sư không phải là của chùa A, của chùa B, của đạo tràng C, của đạo tràng D, mà Đức Bổn Sư là của chung. Cái thứ hai, giáo pháp của Đức Bổn Sư cũng là giáo pháp để dạy chung cho tất cả chúng sanh. Thứ ba, sự thị hiện của Đức Phật cũng là để cứu độ cho tất cả chúng sanh mà không phân biệt. Vì vậy ngôi chùa này cũng theo đúng như vậy. Thứ nhất là không có đặt thùng phước xương. Ngôi chùa này thuộc về tất cả quý vị hiện diện ngày hôm nay, cũng như thuộc về tất cả quý vị sẽ đến đây để lễ Phật, viếng chùa. Ngôi chùa này cũng sẽ không kêu gọi tất cả sự đóng góp để khi đến đây quý vị rất là thoải mái, an lạc, không nghĩ rằng có ai dòm mình có bỏ tiền với thùng phước xương hay không. Mà nếu quý vị có phát tâm cúng dường thì xin liên lạc với ban thủ quỹ là cô Diệu Linh và cô Nhung đây. Quý vị muốn ban tổ chức, ban quản trị làm được những việc gì cho quý vị, thí dụ như ấn tống kinh sách, cúng dường cho đại chúng ẩm thực, hoặc là cúng dường tam bảo, mua sắm lễ vật, hoặc là cúng dường để in các CD và DVD, thì ban quản trị có nhiệm vụ phải ghi rõ và sổ sách chi tiêu phải thật là đàng hoàng, không có được tham lam. Bởi vì thầy thường dặn rằng nếu mà chúng ta dùng không đúng của cúng dường thì kiếp sau có thể phải bị mang long đội sừng.
kiếp sau cũng được về xứ Phật, nhưng mà về xứ Phật ở Ấn Độ để làm mấy con bò, được mấy ông bà la môn ổng lễ ổng lại, phải không?
Dạ, và địa điểm này là không thuộc, không còn thuộc quyền của đạo hữu Thiện Trí. Đạo hữu này, xin lỗi, ngôi vị Phật đường này cũng không phải thuộc quyền của ban quản trị, bởi vì ban quản trị hiện thời cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Trong tương lai rất mong có sự đóng góp công sức của quý vị vào trong ban quản trị, và chúng tôi rất mong rằng quý vị coi niệm Phật đường này là của tất cả mọi người hiện diện và trong tương lai sẽ đến đây để chúng ta cùng lễ Phật tu tập trên con đường mà Đức Phật đã dạy. Và vừa trong buổi tiệc vừa rồi thì chúng tôi cũng đã nhận được sự phát tâm cúng dường của một số Phật tử. Chúng tôi tổng kết hiện tại số tịnh tài thu ngày hôm nay là 4.265 đồng, gồm có đóng góp cho Đại Hồng Chung 1.570 đồng, đóng góp cho ẩm thực ngày hôm nay là 185 đồng, cúng dường Tam Bảo 780 đồng, ấn tống kinh 1.580 đồng và ấn tống CD DVD 150 đồng. Xin chân thành tán thán công đức của tất cả quý Phật tử ngày hôm nay.
Chú Cười đã nói sơ cái vấn đề đó. Thì bây giờ những vị nào bắt đầu từ chiều nay là đi theo cái chương trình của những chùa từ tịnh độ, chiều nay sẽ có thời tụng kinh A Di Đà vào lúc buổi chiều. Thì sau khi quý vị đã nghe pháp xong, vị nào bận bộn gia duyên cứ về, còn vị nào muốn tụng chiều nay thì có cái thời khóa tụng Di Đà. Nhưng mà thầy hỏi cái thời khóa là hỏi ý kiến đại chúng, cái thời khóa thầy lập ra không phải cho thầy thông lai. Thì những người nào mà thích tụng Thủ Lăng Nghiêm thì chút nữa làm ơn đưa danh sách có khả năng Thủ Lăng Nghiêm. Mà mấy giờ quý vị đến? Thường thường cái Thủ Lăng Nghiêm 4 giờ là theo cái hệ thống già lam thời xưa, nhưng mà ở Hoa Kỳ chúng ta phải tùy thuận. Nhiều khi quý vị làm quá phía 4 giờ, quý vị muốn lại đây là quý vị phải dặn phía. Thành ra có thể du di 5 giờ hoặc 6 giờ sáng, tùy theo những người tụng Thủ Lăng Nghiêm quyết định. Làm sao 6 giờ sáng tụng tới 7 giờ quý vị đi làm. Quý vị hiểu thầy nói không? Là đem đồ lên thì cái mặt là ân lít, là 6 giờ có mặt đây tụng xong đúng tiếng, 7 giờ đi làm. Đó là Thủ Lăng Nghiêm. Ai muốn tụng thì ghi danh sách để thầy coi số lượng người tụng là bao nhiêu. Vì trong khi thầy không có mặt ở đây thì sư cô Quyền Dung là ngồi đó. Sư cô sẽ ngay thường thì sư cô không có ở đây, mà sư cô có nói với thầy ngày hôm qua chiều thứ sáu bắt đầu tuần tới là sư cô sẽ lên, sư cô ở lại để bắt đầu đó là sư cô tụng kinh cho tới sáng thứ bảy, sư cô tụng kinh và chủ nhật sư cô tụng kinh, phải không sư cô? Đó thì như vậy là chúng ta có những người nào mà tập sự xuất gia, như là chú gì đó quản nhật, con cũng muốn tập sự xuất gia, con thích tụng Thủ Lăng Nghiêm, và nhiều vị mà chuẩn bị xuất gia như ông Cười đây nè, nửa đời chua mỏ ổng sắp sửa xuất gia, nhưng mà hồi qua nay không biết ổng có giấy phép chưa.
Chưa
có giấy phép thì chưa tính. Rồi như vậy là nửa đời chua mỏ, chưa có quyết định. Thì bây giờ thầy nói những người nào tụng Lăng Nghiêm thì hợp nhóm đó, kế đó là những vị nào mà chuyên tụng Địa Tạng thì quý vị sẽ tụng vào lúc nào. Thì cái nhóm tụng Địa Tạng nó kinh điển đây có hết rồi, quý vị khỏi lo. Tụng Pháp Hoa cũng có, kinh Nhật tụng, cái gì cũng có hết. Con nói gì? Cô tụng cái gì? Cô muốn ngoài một ngày 10 bộ thầy cũng không khe nữa.
Với lại nếu mà tụng cũng ngày khác mà tụng Địa Tạng thì sớm hơn một bộ nhiều.
Nghĩa là quý vị chúng ta họp với ban tổ chức, ban nghi lễ để sắp xếp cái thời là quý vị chỉ việc lên bực đèn và mở hào quang và tụng thôi, chứ đây là không có lấy tiền lấy bạc gì hết, tất cả đây là của đại chúng. Thì cái ban đạo tràng gì của cô nãy cô nói là Phổ Hiền là tụng Pháp Hoa và tụng Địa Tạng, rồi kế đó những người thích tụng là Vô Lượng Thọ thì vẫn cho họ tụng Vô Lượng Thọ, người nào thích tụng A Di Đà tụng A Di Đà, người nào thích tụng Pháp Hoa mà quyển lớn cứ cho tụng, người nào tu theo pháp môn niệm Phật của Pháp Sư Ngộ Thông thì cứ lên tụng, không sao hết. Là chúng ta cái chỗ này là cái chỗ lý tưởng để cho chúng ta tụng kinh. Quý vị khỏi có cần đi mà lòng vòng, nhưng mà quý vị phải làm rõ ràng là tụng kinh là có chương trình, và mỗi một tháng, tại vì quý vị tụng thầy ở trên đó thầy bấm vô thầy nhìn thấy hết, hiện giờ thầy bấm vô đó, ở trên đó quý vị hoạt động gì đây thầy biết hết rồi hết á, dồn vô trên cái computer là nó vẫn chuyển về trong cái hệ thống online, và trên đó thầy nhìn thấy quý vị tụng kinh, quý vị làm gì thầy biết hết, mấy cái cục đen đen đó đây nè, ở đây cái cục kia cục nữa thấy hết. Thành ra quý vị biết đó là cứ tu đàng hoàng, và như vậy thầy sẽ soạn chương trình, và cái chương trình đó được dán tại cổng chùa để cho Phật tử biết, đồng thời thầy phót lên mạng luôn để cho ai muốn theo dõi và đến tụng. Riêng á, là sau khi ăn vị Phật xong vào ngày 14, 15 thì sẽ có cái phá tu là lễ khánh thành cho nhiều Phật tử đến, thì như vậy là bữa đó sẽ có Phật tử siêu tụ thì xuống mấy chục người nữa, là trên đó họ đi hai cái AV xuống, trên một cái AV khoảng 20-30 người đi xuống đây và đóng đô đây để phụ với cái ban trai soạn và để cúng dường những cái món ăn đặc biệt của chùa Tầm Quy một. Thì như vậy là quý vị thấy chương trình của thầy cố gắng mỗi một tháng thầy về đây mỗi một ít nhất là một lần, con đó thầy tổ chức phá tu 2 ngày cho quý vị tu sẽ thuyết pháp. Bữa nay chúng ta không có phải là tu thì thầy thuyết pháp cho quý vị một giờ thời này là để cho cái gieo duyên với Phật tử đây thôi. Còn từ đây cho tới đó là sau này chương trình thầy sẽ có cái phót trước một tháng phá tu ngày nào để cho quý vị biết. Đó thành ra hy vọng là trong tương lai sau khi cái lễ khánh thành là sẽ nó đâu vào đó, chứ bữa nay quý vị biết cúng Phật nước cũng không có. Nhiều khi để cái ly đó mà không uống nước rồi ban hương đăng cũng không biết. Còn máy microphone thì khi hát khi không, là khi ăn thì nãy cũng vậy là giỏi lắm rồi quý vị. Tại sao? Tại vì ban tổ chức này là kêu là con 5 cha 7 chú mà gom lại vô 3-4 chùa gom lại vô chùa. Thành ra quý vị không có cái kiểu cái rơ. Đánh mỏ thì cái ông đó nãy ổng cũng đánh, ổng cũng đinh. Ông gì đó, ổng khách cho ổng đánh. Mà lúc đó đánh khánh ổng đã vô mỏ rồi. Thành ra là sau cùng thầy mới đưa cho cô đó đánh. Thầy là chưa biết ai sao hết, thầy nói ai xưng phong thầy cũng cho hết. Nhưng mà bắt đầu khi mà ra trận rồi bắt đầu mới biết người nào là bắn súng, người nào quay súng là bắn mình. Thành ra bây giờ bỏ hết. Nghĩa là những cái đó là những cái mà chúng ta còn thiếu sót. Nếu người nào chưa học được thì chúng ta sẽ học, không sao hết, không có cái gì mắc cỡ, đây là điều huynh đệ hết. Thành nãy cái chú đó chú đánh trạch tại vì mới chưa có vô mà chú đã vô chung vô mỏ rồi.
Tam Phật
vô mỏ. Rồi vô Tam Phật vô mỏ. Còn cái ông mà đánh nó mất rồi, ông đánh chuông. Đâu? Không, ông không nói được, ông đánh chuông bên đây. Ông này đó, ổng giờ này còn tu đó, ổng là sư huynh tôi, ổng thượng tọa đó, ổng ra đời đó, thì đừng khỏi lo. Nhưng mà tại vì ổng bị cộp tha phải không? Cộp tha. Muốn làm gì làm, muốn niệm Phật thì niệm Phật, nghĩa là không sao, đây là thoải mái lắm. Hả? Cửa mở, ngày nào cũng mở cửa hết, đúng không? Khi họ soạn đàng hoàng là có chương trình, là chìa khóa là ban tổ chức họ mở, là tới giờ có người đóng cửa, không có lo. Và sẽ có một số người như mấy cái chú này là lên ngủ phải không? Con tình nguyện ngủ phải không? Xin phép vợ chưa? Đòi đi tu mà, bữa trước con đòi đi tu. Vợ nó đâu rồi? Đâu rồi?
Vợ là trưởng ban nhập tế thôi.
Cô Quảng Hoàng, sao con có chịu làm đại coi như là đại đại thí chủ để ủng hộ cho Quảng Nhật đi tu không? Chịu không? Làm thị giả.
Không được, không được.
Thị thiệt. Thị giả là có chuyện. Phải làm thị thiệt. Đó nghe nói rồi đó, là hôm trước con đời tụng kinh đó thì cứ lên điều hành giữ làm ông từ ở chùa này. Còn bây giờ ông gì đó Thiện Trí ông cũng đang, ông chủ mà cấp cô độc này cũng đang dập kinh dập kệ vậy lắm, đang tập thấy tội lắm, mấy ngày nay cũng tập kinh. Thành ra là thầy hy vọng là sẽ đi vào nề nếp, và cái chùa này là cái chùa mà chúng ta hoạt động với tinh thần bất vụ lợi, không có giai cấp, thầy cũng chả đứng mà không có ai đứng hết. Mà cái chương trình của thầy thế này, thầy sẽ nói làm một cái bản nữa, cái bản đó là cái bản dành cho những vị phát tâm mà nấu ăn hoặc là cúng donation gì, không thể giặt đành đặc quyền đặc lợi cho một số nào hết. Nhà bếp là không thể dành đặc quyền đặc lợi gì cho nó, đặc quyền đặc lợi mai mốt nó một năm nó chia phe địch về phe ta, thấy không, là nó mai mốt nó chia phe địch liền. Thành bây giờ thầy chia ra cái bản, mai mốt tới cái còn 1 tuần lễ 2 tuần lễ nữa khéo phá tu thì bây giờ phát tâm ai muốn cúng bao nhiêu cúng chả giò ghi vô tên gì đó. Nhưng mà nhớ nha, phá tu phải là 500 ngàn chứ con cúng 5 cuốn để người ta ý gì chết à. Rồi con nào muốn cúng một nồi bún bò thì nồi bún bò phải được bao nhiêu phần ăn ghi rõ. Chứ bung lên có anh tô cho thượng tọa, còn hạ tọa ai ăn đây. Rồi làm bò bía là bao nhiêu cuốn, cái việc theo tinh thần của thầy ghi ra. Ghi ra hết rồi, bắt đầu mới tổng cộng ghi danh phá tu hả, mà họ ghi danh 500 mình phải coi như tăng thêm 200 nữa là 700, họ ghi danh 1000 phải lên 1200, không sao dư cho tu go, thà là thừa bữa nay không có thiếu đạm phải không?
Dạ thưa, bữa nay đồ ăn rất là nhiều và rất là ngon
đó. Thành thầy nói làm cái bản như vậy rồi, ai muốn cúng hộp tu go ghi vô, ai muốn cúng giấy nước kinh, ai muốn cúng nước uống thì ghi vô, cuối cùng lại còn lại 3 ngày trước khi thầy bay xuống đây, 3 ngày tổ chức thầy xuống thầy kiểm rồi. Bây giờ thiếu cái gì, thiếu gì ban nhà bếp đi chợ, sức quỷ đi chợ ra. Đó là tinh thần phục vụ như vậy nó đúng nhất, là ai cũng được quyền cúng. Ví dụ thầy nói không, tụi con muốn cúng băng cúng Phật ghi vô, con cúng trái cây ghi vô, ghi trước tôi cho tới 1 tháng lần, mà tôi cho 3 tuần lễ chứ đừng có nói là xù xì sau này đứng tu rù rì, không cứ rù rì gốc này tu rù rì gốc kia tu rù rì. Thành ra nhớ cái điều đó là như vậy là thoải mái, không có ai nói, đừng có nói yếm tài con có tài cứ ghi lên cái bảng đó, phải không? Đó, không có đặc quyền đặc lợi của ai hết, đừng có để là ông Phương Nam ổng cứ đem bông lên hoài, đời sau ổng đẹp. Trên đó có ông cúng bông hoài cho chùa thầy, cái tự nhiên ông vô ông nói sao bữa nay con tụng kinh thầy tiếng đàn bà, tôi nói ông làm gì, đúng rồi ông cúng bông đấy, ông muốn đẹp đời sau, ông sắp chuyển thành nam thành nữ rồi. Ở trên đó có ông dành cúng bông hoài, cái bữa đó vô tụng kinh ông nói thầy sao bữa nay con tụng bà xã, con nói anh đi chùa riết làm sao mà anh tụng thành tiếng đàn bà, cái ông vô ông than thầy, tôi nói con làm gì lâu nay con làm gì trong chùa, dạ con chuyên môn dành cúng bông. Phải rồi, ông muốn đẹp, ông muốn làm người đẹp thì bây giờ ông sắp sửa bỏ thân này là ông chuyển động chuyển giọng trước rồi đó. Là Nam Phương Nam kiếp sau, Nam Phương hả? Phương Nam mà muốn đời sau làm nam tử thì nhường cho người ta cúng giúp. Rồi thông báo gì rồi mời.
A Di Đà Phật, tiếp theo đây chúng tôi xin phép được thông báo với quý vị là chúng tôi cần 2 y tá hoặc bác sĩ trong khóa tu tương lai. Bởi vì mặc dầu chúng ta biết rằng hệ thống y tế Hoa Kỳ rất là tốt, chúng ta có thể gọi 911, nhưng mà thí dụ trong trường hợp khẩn cấp, chúng ta nếu có 2 vị bác sĩ hoặc y tá ở đây thì vẫn là tốt hơn, phải không thưa quý vị? Cái thứ hai nữa là chị Nguyên Khuê có nhà ý rằng nếu quý vị nào có con em, cháu tuổi từ 5 tuổi tới 15 tuổi muốn gia nhập vào gia đình Phật tử để mỗi tuần tới đây sinh hoạt, tu học, học tiếng Việt, học giáo lý thì xin ghi danh với chị Nguyên Khuê. Chị Nguyên Khuê đâu rồi? Chị Khuê đứng kia. Dạ.
Cô huynh trưởng gia đình Phật tử của Anoma đâu rồi?
À, cái thứ ba nữa là chúng tôi có một ban hộ niệm. Quý vị có thân nhân sắp lâm chung hoặc là quá vãng thì có thể liên lạc với ban hộ niệm và cho ban hộ niệm chúng tôi có cơ hội tu tập, cho chúng tôi được cơ hội tạo nghiệp vãng sanh. Chúng tôi xin thật sự cảm ơn quý vị nhiều lắm.
Và thầy Thông Lai hứa dù giờ đang ở bất cứ tầng nguyên 1, 2, 3 gì không biết, mà vị nào mà lâm chung hấp hối thì thân nhân vị đó chỉ cần bỏ tiền mua máy bay, thầy bay về thầy lo đám, lo cho tới hồi hoàn tất thôi.
Tiếp theo lời thầy đó là chúng tôi xin thưa quý vị này, thầy Thông Lai khi đi đám, khi cầu siêu, khi cúng dường sẽ không có nhận tiền công đức, cũng như ban hộ niệm chúng tôi cũng theo gót thầy. Khi chúng tôi được quý vị cho phép tới hộ niệm thân nhân, chúng tôi cũng xin miễn không nhận tiền xăng, bởi vì quý vị đó là tạo điều kiện tốt cho chúng tôi rồi, phải không quý vị? Dạ cảm ơn.
Cái chương trình của thầy nói sơ, khi có một người trong ban hộ niệm qua đời thì cái đầu tiên là chúng ta phải supply áo Đà La Ni, tức là áo quang minh. Thì bây giờ tương lai chúng ta phải lấy một cái quỹ tự động liên lạc về Việt Nam mua những cái áo quang minh đó và để đây cho khi mỗi lần qua chúng ta trì chú. Bên thầy cũng thường trì chú hàng đêm đó, trì chú thì lưu quang đảnh những cái chú đó để khi mặc cho người đó. Cái thứ hai là chúng ta thiết lập bàn Phật trong nhà hoàng. Cái thứ ba chúng ta cung cấp kinh kệ để tu. Cái thứ tư chúng ta lo những cái thủ tục, nghĩa là về lo ma chay cúng tuần cho người đó, không có lấy tiền bất cái tinh thần bất vụ lợi. Chúng ta chỉ lấy phước, cái nào mà lấy đem được mà nó không bể, còn cái gì mà lấy đem không được không lấy. Vì hiểu thầy nói không? Do thầy đi đâu thầy không lấy, mà lấy một cái lấy thì cái thiệt. Bạch cát không lấy đâu, lấy cả building này bạc triệu mới lấy, lấy bạch cát không lấy. Building này được không? Hả? Như vậy đó. thầy trong lai lại nói thẳng là cái gì lẻ tẻ không lấy đâu, mà khi nào tự nhiên rớt một cái xuống lấy cái bụp lấy ạ. Dạ, lấy rồi lấy cho Phật tử tu. À, con bà Hữu tính hỏi gì?
Dạ, quên cười á, phổ biến cái số phone của bàn hội niệm cho Phật tử biết.
À, chúng ta sẽ có mai mốt thầy xuống, thầy phá tu tới, thầy sẽ thực tập cái hộ niệm như thế nào, và chúng tôi sẽ tình nguyện mấy người tình nguyện sẽ thử trước nha. Đừng có sợ, bóng bóng mà thử bể là bắt đầu. Chúng ta mà muốn xe mà giá chúng ta phải đưa vô body shop trước thì xin lỗi chỗ này đó, tôi nói trước, hôm trước tính làm cái phòng trợ niệm giảng sanh, nhưng mà gì Thiện Trí nói còn có hãng nó làm nhân viên ngày thường, bữa nay mình tu chứ ngày thường nó làm, mà nó làm tự nhiên nó thấy xe ambulance chở vô rồi cứu quả rồi vô trước, nó cũng sợ chứ. Thành ra trong này cũng có công giáo nữa, thành ra vấn đề đó thì tế nhị, thành ra ổng nói làm tạm thôi, nhưng mà tương lai ổng nói là ổng sẽ kiếm một cái chỗ, ổng nói cái chỗ này là chỗ tạm mà còn vậy, mà chỗ thiệt chắc đã hơn nữa đó, thấy không? Cái này mới là thị giả. Ông Trí đâu mất rồi? Thị Trí đâu mất rồi, phải không con? Có phải là con nói đây là chỗ giả thôi phải không? Mai mốt chỗ thiệt, chỗ này giả mà còn vậy mày thiệt lại nó ngon nữa. Đây là hột sòn bọt, mai mốt hột sòn không có bọt nữa.
Dạ, vậy thưa với quý vị, tạm thời là nếu quý vị chưa có danh sách và hộ niệm thì trong tương lai chúng tôi sẽ niêm yết danh sách và hộ niệm cùng tất cả số phone. Nhưng mà chúng tôi sẽ bầu ra một vị trưởng ban hộ niệm và chúng tôi có những tiểu ban, bởi vì thí dụ chúng tôi có thể phân công ra sáng trưa chiều. Hoặc là chúng tôi có, nếu cần thì chúng tôi phải tới bệnh viện, nhà thương để hộ niệm cho thân nhân của quý vị.
Ban đêm luôn.
Ban đêm luôn. Và nếu quý vị cần thì hiện tại bây giờ số phone của tôi là quý vị liên lạc trước. Tôi đang nắm danh sách của ban hộ niệm. Và tôi sẽ có gì tôi kêu gọi, nhắn tin để quý vị trong ban hộ niệm phát tâm mà đi hộ niệm cho thân nhân của quý vị. Và một khi ban hộ niệm, những người trong ban hộ niệm họ đã phát tâm rồi đó, thì quý vị tin tưởng đi, sáng trưa chiều tối gì, nếu mà họ không bận giữ cho nội cho ngoại, không bận giữ con, thì họ lúc nào cũng sẵn sàng đến để làm việc, để làm Phật sự. Xin cảm ơn quý vị.
Cách tốt nhất mà trong kinh Phật dạy, chúng ta muốn không bệnh thì chúng ta đem mua thuốc bố thí. Và chúng ta muốn khi chúng ta chết mà chúng ta khỏi cái cảnh mà trên thở oxy dưới mang tả, thì chúng ta lo cho những người trả cái nghiệp đó trước. Chúng ta lo cho những người, chúng ta đã lo cho những người đó, chứ là chúng ta đã trả nghiệp khi chúng ta còn khỏe rồi, hiểu không? Thành ra khi chúng ta trợ niệm một người giảng sanh là chúng ta đã gieo cái nghiệp nhân, cái nhân giảng sanh, cái quả giảng sanh chúng ta có. Chúng ta chia làm ba group, người là làm ca đêm thì ban ngày vô trợ niệm, ban đêm gì đó thành chia phiên nhau. Thì nó cái tổ chức như vậy đó, là chúng ta sẽ thấy một người nằm xuống là chúng ta đem cái thương yêu, cái che chở, cái hướng dẫn an ủi cho họ, chứ không phải cái người đó nằm xuống rồi chúng ta lợi dụng vào đó để mà chúng ta kiếm tiền, cái đó là trật. Mà chúng ta phải đem tình thương, đem những lời Phật dạy ra, để rồi sau cái đám tang đó xong 49 ngày chúng ta sẽ có những Phật tử mới đến với Phật, đó là trả ơn Phật. Còn nếu chúng ta làm một cái đám xong nó đi theo tinh lành, nó đi theo công giáo là lỗi chúng tôi. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Dạ. Như vậy từ nay, chỗ này chú Trí chú nói là tại vì hãng còn hoạt động, chứ thấy cái phần kia đó, nhân viên nó vô, nó thấy ngày nay cái bà này vô nằm, rồi xe nhà hoàng, ông bà lăng vô mà kia nó ra, nó sợ quá. Thành ra từ từ, bây giờ chúng ta chỉ có hộ niệm tại bệnh viện, hộ niệm tại nhà. Và ở đây chúng ta vẫn có cúng thất cầu siêu, nhưng mà không, chưa làm được được. Tại vì chúng ta, khi cái chùa là cái chùa, chứ Mỹ nó không cho vừa có cái hãng mà cái đó, nó nói là vệ sinh. Hiểu thầy nói không? Không phải tự nhiên xe nhà hoàng đỡ vô chết rồi 8 tiếng sau chở ra, mấy con nhân viên nó bỏ trốn không, trốn hết, phải không? Thành ra từ đó ông nói ráng đi, và một thời gian nếu mà đủ duyên thì ông nói cái này là cái nhỏ, mà cái lớn là ông không biết lớn cái nào. Cái này tôi thấy là lớn rồi quý vị, hả? Đối với thầy là lớn rồi. Thành ra là ông nói cái này là chỉ tạm thôi, thử thôi, chứ mai mốt phải lớn nữa. Như vậy đó là chúng ta ráng tu, mà chúng ta có tu thì chư thiên hộ pháp có. Chúng ta nhớ hả, mà có phước, có tu đúng hướng, khởi tâm đúng hướng, thì chúng ta sẽ được cái y báo chánh báo nó theo sau. Và từ nay chúng ta sẽ theo đó, hy vọng là trong cái khóa tu mà vào cái ngày 14, 15 tháng 6 là thầy phót lên, và chúng ta sẽ có những cái quy tắc làm việc như thầy nói, và nó sẽ đầy đủ hết, là chúng ta sẽ có thực tập. Cái khóa đó thầy cho vô nằm, khi một cái người nằm, giả sử vô cái phòng, thầy đưa vô cái phòng thực tập, và người đó bệnh như thế nào, người đó muốn nghe đánh khấn hay đánh mỏ, người đó thích từ 4 tiếng hay 5 tiếng. Người nào mà niệm theo Pháp Sư Ngộ Thông mà A-mi-đà-phật thì chúng tôi A-mi. Mà người nào tụng theo dù Việt Nam là A-di, chúng tôi A-di, tức là tùy thượng xuống sanh. Chúng tôi không có chống. Mà người nào thích coi hình của Đức Phật A-di-đà theo kiểu của Hòa Thượng cái tỉnh không, 2 mét lụa dài chúng tôi treo cái đó. Người nào thích nhìn Đức Phật A-di-đà kiểu Việt Nam chúng tôi có cái đó. Tức là làm cho họ vui vẻ. Và chúng ta muốn làm từng làm chay cúng thiêu cái gì đó, chúng ta làm đúng tinh thần, đó là bất vụ lợi. Còn cái chuyện quý vị thấy rõ, ăn uống không người này cúng người khác cúng, chưa có khi nào thầy thấy cái chùa nào mà làm đúng chánh pháp chư thiên để cho đói, không có cái đó đâu. Thành ra thầy tin tưởng vào cái luật nhân quả và hy vọng rằng là trong khóa tu tới ban tổ chức sẽ hoàn mỹ hơn và ban trai soạn tất cả mọi ban nghi lễ cũng đều hoàn mỹ hơn. Dạ, thì con có ý kiến gì?
Dạ, với tập Phật con ở trên Thao Thoát có người hỏi thầy, xin hỏi thầy nếu có hai hay nhiều người chết cùng một lúc, Phật tử nào cũng muốn thầy đến để giúp hộ
niệm.
Giúp hộ niệm hết thì thầy làm sao?
Cũng khó mà chết chung lượt lắm rồi, khó lắm. Bây giờ thầy hỏi con một câu nha, bây giờ hỏi cái gì đó trả lời. Không, thì thầy hỏi cái gì đó. Bây giờ giả thử bây giờ có một cái ông chồng thương quá, muốn kiếp sau gặp lại cái xác sức mà gặp lại cái ông chồng đó được không? Ngay cả cái chuyện mà gặp ông chồng á, mà mình muốn hai người đồng hồng còn gặp là khó được. Thật ra muốn chết một ngày cũng hơi khó. Mà nếu chết cùng lượt ngày đó thì tôi sẽ điều cô Quyền Dung. Rồi còn nữa tôi điều, không được tôi điều phó trụ trì của tôi đó. Nhưng Minh Châu biết không? Ông đó vậy chứ bảo đảm, tại vì ông ăn hiền nói lành lắm. Còn tôi thì coi như nói hung dữ. Thành ra tôi tụng 10 câu không bằng Minh Châu, nói ông chỉ muốn được giảng sanh thôi đó. Thì tôi điều phó trụ trì. Rồi bây giờ làm lễ quy y. À, có ai nói gì nữa không?
Dạ, chờ chút xíu.
Dạ, có.
Dạ, A Di Đà Phật, kính thưa với thầy, ví dụ như cái ban hộ niệm mà trường hợp những cái quý vị ở xa như ở San Francisco rồi chẳng hạn, hoặc là ở xa hơn nữa rồi sau ban hộ niệm đến để
mình. Phải có số người xe như hồi đó thầy ở trên Seattle mà phải chạy Oregon cách đó 3 tiếng, thầy cũng đi đó, nhưng mà nó không đi đủ, đi những người nào mà có xe, có phương tiện, có khả năng. Nếu ở tại vùng local đây chừng 20-30 phút lái xe thì người ta đi được, còn xa quá thì người ta đi trong khả năng của những người có khả năng. Như hồi xưa Minh Quang với thầy với dì Minh Châu đi hộ niệm, đâu phải các chùa đi đâu con. Họ chết vào lúc 7 giờ tối, vừa tụng kinh xong là thầy phải lái xe 3 tiếng xuống dưới Oregon, 3 tiếng từ Seattle xuống.
Dạ, thưa quý vị, chút xíu nữa đây thì thầy sẽ làm lễ quy y cho các Phật tử đã ghi danh quy y. Và nếu quý vị nào còn có thể nán lại để tham dự cái lễ quy y của thầy thì sẽ thấy mức độ long trọng trang nghiêm nó như thế nào. Cái thứ hai nữa, ban tổ chức cũng muốn tất cả quý vị ở nán lại với chúng tôi đến giây phút sau cùng, bởi vì chúng tôi còn một số việc xin phép được sám hối và cảm tạ quý vị. Dạ thưa, ở đây có một cái giấy ghi lên là đề nghị chị Ngọc Hương làm trưởng ban hộ niệm, thì có các chị
đọc đi.
Trong này có các chị Diệu Thảo, Diệu Mỹ, Tự Ý, Tự Thức, Nguyên Diệu
Tâm Diệu.
Nguyên Diệu Tâm Diệu. Thì thật sự ra nếu mà nói rằng một cái ban hộ niệm đó thì rất là quan trọng, vì vậy cái ban hộ niệm của mình á, có thể là sẽ chia ra làm 2-3 tiểu ban, mà mỗi một tiểu ban có một cái nhóm. Lý do là thí dụ như cái ban hộ niệm của chúng ta chia ra làm 2-3 thời kinh là một, cái thứ hai nữa chúng ta có 2-3 đám thì chúng ta phải đi như thế nào. Thì hy vọng rằng tất cả quý vị đạo hữu nào có phát tâm muốn đóng góp một chút công sức để hầu tạo phước báo sau này thì chúng tôi rất là hoan nghênh, và chúng tôi rất mong được quý vị xung phong vào những chức vụ quan trọng để mà chúng ta cùng làm việc với nhau một cách vui vẻ.
Nam mô A Di Đà Phật. Thầy con Ngọc Hương
con xin con không dám lãnh cái trách nhiệm quan trọng đó, nhưng mà ai đi lúc nào thì con có thể đi được là con đi, chứ con không dám lãnh là mấy một đài là gì đó.
Dạ chị Ngọc Hương muốn từ chối thì cũng là chị từ chối thôi, nhưng mà tới hồi người ta cần thì chị ráng mà chị làm. Dạ cái chuyện đó thì chúng ta sẽ từ từ giải quyết. Bây giờ thì thưa thầy.
Dạ làm lễ quy y.
Dạ bây giờ thì chúng tôi xin dưới sự hướng dẫn của thầy để chúng ta làm lễ quy y. Còn tất cả những câu hỏi khác xin quý vị từ từ chúng ta sẽ giải quyết sau. Cảm ơn quý vị.